ảm đạm và kinh hoàng đối với nước Mỹ khi một tay súng 20 tuổi nhả đạn ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump hôm 13 tháng 7 khi ông vừa mới phát biểu được vài phút tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania. Ông Trump thoát chết trong đường tơ kẻ tóc khi viên đạn xuyên qua phía trên của bàn tay phải. Ít nhất ba người trong đám đông khán giả trúng đạn, một người đã thiệt mạng, hai người khác bị thương nặng. Nghi phạm bị lực lượng đặc vụ bắn hạ tại chỗ là một thanh niên da trắng ở Pennsylvania tên là Thomas Matthew Brooks, không mang giấy tờ tùy thân khi gây án. 6 giờ 04 phút chiều ngày 13 tháng 7, buổi diễn thuyết vận động tranh cử của ông Trump tại Baltimore, bang Pennsylvania bắt đầu như các cuộc vận động tranh cử trước đó. Khán giả hô vang khẩu hiệu, ông Trump vỗ tay chỉ xuống vài người trong đám đông trước khi diễn thuyết. Cách ông khoảng 120 mét về hướng Bắc, một tay súng leo lên mái một tòa nhà nằm bên ngoài phạm vi an ninh của buổi meeting, tay cầm súng trường bán tự động. 6 phút sau khi ông Trump phát biểu, tay súng nhắm vào ông Trump và bóp cò. Những gì diễn ra tiếp đó là những khoảnh khắc gây sốc cùng những hình ảnh sẽ đi vào lịch sử. Một đặc vụ cho biết là 43 giây sau khi phát súng đầu tiên thì nghi phạm bị bắn hạ. Giới hữu trách cho biết Brooks dùng súng trường bán tự động nhả đạn từ trên mái nhà cách bục diễn thuyết của ông Trump khoảng 120 mét. Khẩu súng gây án được bố của nghi phạm mua một cách hợp pháp. Một giới chức cho biết Brooks cũng có các thiết bị nổ trong xe. Người ta tin rằng nghi phạm đã nhả 8 phát đạn trước khi bị xạ thủ bắn tỉa của lực lượng đặc vụ hạ gục. Theo AP, trước khi vụ nổ súng xảy ra, một số người dự meeting nhìn thấy Brooks leo lên mái một tòa nhà gần đó và có báo cảnh sát. Khi một cảnh sát leo lên kiểm tra, thì Brooks chĩa súng vào ông, khiến cho ông cảnh sát lùi bước xuống cầu thang và Brooks nhanh tay nhả đạn vào ông Trump, rồi nhân viên đặc vụ bắn trả, hạ gục Brooks. Brooks là thành viên của một câu lạc bộ súng ở địa phương, nơi có nhiều trường bắn dành cho súng lục lẫn súng trường. Brooks là một người ủng hộ đảng Cộng Hòa, sống cách nơi xảy ra vụ nổ súng khoảng 1 giờ lái xe. Năm 2021, Brooks từng đóng góp $15 cho một tổ chức chuyên gây quỹ cho các chính trị gia thuộc đảng Dân Chủ và cánh tả. Theo báo chí địa phương, Brooks tốt nghiệp trung học năm 2022, từng nhận giải thưởng ngôi sao từ sáng kiến khoa học và toán học quốc gia. Địa điểm xảy ra vụ ám sát hụt và tư gia của nghi phạm lúc đầu bị phong tỏa trong lúc cuộc điều tra đang tiến hành và địa điểm xảy ra vụ án mạng cũng đang còn tiếp tục bị phong tỏa để điều tra. FBI điều tra vụ này như một vụ cố nội địa. Chưa rõ động cơ hành động của nghi phạm là gì, nhưng vụ việc đang được điều tra và FBI đang điều tra lý lịch của nghi phạm và cách thức để mà truy cập vào điện thoại cá nhân của đương sự để lần ra các manh mối, các liên hệ của đương sự. Cơ quan mật vụ của Hoa Kỳ đang đối mặt với các chất vấn cam go liên quan tới thất bại an ninh trong vụ này. Tổng thống Joe Biden lên án bạo lực chính trị và nói rằng chúng ta không phải là kẻ thù của nhau, đồng thời kêu gọi dân chúng hạ nhiệt và đoàn kết. Ông Biden đã có cuộc điện đàm ngắn với ông Trump và đệ nhất phu nhân Jill Biden cũng đã điện đàm với cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump. Tổng thống Biden đã ra lệnh mở cuộc điều tra độc lập về các biện pháp an ninh tại địa điểm xảy ra vụ ám sát hụt. Ủy ban an ninh nội địa của Hạ viện cũng mở cuộc điều tra riêng về vụ mưu sát này. Cựu Tổng thống Trump cho biết bài diễn văn của ông tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa sắp diễn ra, nơi mà ông dự kiến sẽ được đảng chính thức đề cử làm ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa trong cuộc đua tổng thống năm nay. Bài diễn văn đó ông sẽ viết lại hoàn toàn sau vụ ám sát hụt. Ông kêu gọi mọi người hãy đoàn kết và nói rằng đây là cơ hội để đưa cả nước và thậm chí là cả thế giới xích lại gần nhau. Vụ mưu sát ông Trump làm rúng động nước Mỹ, khơi mào những lo lắng căng thẳng về một cuộc bầu cử đang tới hồi gay cấn. Nước Mỹ sẽ đoàn kết hơn như lời kêu gọi của hai ứng cử viên hay chia rẽ thêm sau vụ việc này. Chúng tôi hỏi thăm ý kiến của hai cử tri Mỹ gốc Việt là Shannon Phan, một người ủng hộ Trump từ Texas, và Vũ Bảo Kỳ, một người phản đối Trump từ Georgia. Cảm ơn anh Shannon và anh Vũ Kỳ dành thời gian cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
Kính chào chị Trà My và kính chào anh Shannon. Lâu lắm không có gặp nhau.
Shannon, kính chào chị Trà My. Xin chào anh Bảo Kỳ. Lâu lắm không gặp nhưng mà hân hạnh được gặp lại anh chị.
Dạ, thưa, xin được bắt đầu câu chuyện với Đại Anh Kỳ là một người chống Trump. Thì xin cho biết suy nghĩ đầu tiên của anh khi nhìn thấy những hình ảnh đầu tiên về vụ mua sách này.
Dạ vâng. Và để tôi cũng xin chia sẻ với chị cái suy nghĩ của tôi trong một cái bối cảnh là một người mà đã sinh hoạt bên Đảng Cộng Hòa trên 35 năm và đồng thời cũng là ứng cử viên Electoral College, dân dân cử tri của từ Georgia là như vậy này. Đây nó đánh đánh dấu một cái giai đoạn có lẽ là đáng lo ngại cho cái nước Hoa Kỳ. Cái thứ nhất là tại vì nếu mình nhìn lại trong 15 20 năm qua đó thì qua cái mạng lưới đó ở dưới cái hình thức của social media thì nó có rất nhiều những cái tin xạo bịa để cố làm sao gây xáo trộn, và chúng ta nên nhớ đó là bao nhiêu nhân vật ở ngoài cái tầm vóc của nước Hoa Kỳ đó, cũng như là bên ông Nga Xô và ông Vladimir Putin, hoặc là bên bên chế độ cộng sản của Trung Quốc, hoặc là chế độ cộng sản của Bắc Bắc Hàn đó, là họ đang bỏ vô bao nhiêu công sức để mà gây xáo trộn. Và đây là tôi nghĩ một cái giai đoạn mà chúng ta phải nên y như là ông Trump và y như là ông Tổng thống Biden nêu lên, đó là mình phải hạ cái nhiệt độ của cái hoàn cảnh chính trị trong đây. Nếu nếu các anh chị nhớ đó thì từ cái thời mà tôi còn nhớ, dĩ nhiên là tôi là trong cái nhóm delegate cử tri của tiểu bang Georgia qua dự những cái đại hội Đảng Cộng Hòa từ từ 2004 đó đến 2012, 2016 bắt đầu đã có cái phong trào Tea Party, và từ đó là bao nhiêu cái tin xạo bịa về cũng như là ông Obama là xanh nước Kenya vân vân, nó đến sau này nữa nó đã gây cái sự gọi là cái gọi là cái một cái sự kiện đó là nó khiến cho dân chúng ta đã coi cái người đối tượng bên kia đó là một kẻ thù thay vì một đối tượng mà có thể mình không đồng ý với những cái chính sách chính trị. Cái đó là cái nguy hiểm, và cái đó là mình chính mình là dân Việt Nam đó, mình cũng phải đáng lo cho nước Hoa Kỳ. Là tại sao? Là tại vì chính mình đã thấy qua cái sự ám sát của Ngô Đình Diệm cách đây 60 năm nữa, hoặc là cái thời mà trước khi mà nước Việt Nam chúng ta miền Nam chúng ta sụp đổ đó, thì mình tạo ra bao nhiêu kiểu chia rẽ, và mình cần cẩn thận, mình cần làm sao là cái vai trò mình có kinh nghiệm như vậy đó, để mà mình sẽ làm sao mình cố khiến cho các bạn bè chúng ta và các đối tượng chính trị đó hiểu biết là mình nên nên ngồi lại và mình nên tranh luận trong một cái hoàn cảnh gọi là thân nhau, chứ không phải là một cái hoàn cảnh là gọi là mình là địch kẻ thù với nhau. Nên tôi hy vọng là đây là một cái giai đoạn mà mình có cái vai trò nó đáng đóng góp vô trong cái cuộc đấu tranh 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 đấu cử tri năm nay, tranh cử năm nay. Dạ vâng.
Cảm ơn anh Bảo Kỳ. Đó là những cái suy nghĩ đầu tiên của anh khi nghe thấy cái vụ việc này. Cái suy nghĩ đầu tiên là cái sự lo lắng giữa cái bối cảnh rối ren chính trị tại Mỹ lẫn cái bối cảnh đối ngoại với những cái cuộc chiến tranh với những cái đối thủ của Mỹ ở nước ngoài. Đó đã làm cho cử tri Mỹ không chỉ lo lắng về nội địa, nội tình, nội bộ mà cũng là lo lắng về những cái sự rối ren này nó cũng có thể làm một cái kẽ hở cho phía bên ngoài có thể nhũng nhiễu thêm, can thiệp thêm hoặc là quấy rối thêm nước Mỹ. Cảm ơn cái suy nghĩ của anh, đó là cái sự lo lắng. Thưa anh Sheldon, là ủng hộ hộ viên của ông Trump, thì cảm nghĩ đầu tiên của anh khi hay tin này, anh nghĩ đến điều gì?
Lúc đó thì Sheldon thấy trước mặt mình là một ông già gân, một cái vị lãnh đạo kiên cường mà cái chết chỉ cách có 1-2 inch/cm. Nếu mà ông ấy không có liên tục quay đầu nhìn vào cái tấm biểu trưng để nêu ra vấn đề là tình trạng mất an ninh biên giới, vô luật pháp và xâm lấn quốc gia của chúng ta bởi nạn di dân lậu do chính sách sai lầm của đương kim tổng thống Biden gây ra đã đưa quốc gia chúng ta vào một cái cuộc khủng hoảng trầm trọng như thế nào. Và nếu ông ấy không quá hăng say liên tục ngoái đầu chéo cằm về hướng biểu trưng thì ông ấy đã gục cả, đã chết. Chúng tôi nghĩ rằng 2 ngày weekend, giới truyền thông legacy media là truyền thống chưa có kịp đưa ra rất nhiều những cái thông tin bổ ích, nhưng mà cái trang mạng xã hội X vốn là Twitter cũ. Nó cho phép mỗi người công dân mà quan tâm đến sự kiện này hay là cuộc bầu cử và thời sự, cái sự phát triển của nước Mỹ chung, họ đã có thể đọc vô số thông tin trực tiếp hữu ích. Và chỉ cần ông Trump nhìn bình thường như ông diễn thuyết, chắc chắn ông đã bị sát hại, bởi vì cái đường đi của viên đạn sẽ xuyên vào não sâu của ông. Chỉ vì ông trong một tích tắc nào đó nghiêng đầu nhìn về cái biểu trưng để kêu gọi cái sự chú ý của cử tri của mình về một vấn đề mà ông nghĩ rằng là quan trọng cực kỳ, mà đã khiến cho vô số tổng thống trước ông thất bại, đó là tình trạng di dân lậu vô luật pháp. Thì chúng tôi nghĩ rằng trước mắt Sandin đó là một vị tổng thống kiên cường, một cái người mà thoát khỏi cái chết trong đường dây kẻ tóc. Và nếu quý vị nhìn vào những cái video thấy rõ ràng những nhân viên mật vụ, vốn là những người được giao cái trách nhiệm duy nhất là dùng thân xác trí tuệ của mình đã bảo vệ cho yếu nhân của Hoa Kỳ, nhiều người trong số họ hoảng loạn, hành động rất là sơ sài, thiếu sót, chậm trễ trong một thời gian vô lý để bảo vệ cho yếu nhân của mình. Nhưng mà vị tổng thống, ông đã làm gì? Ông chỉ muốn cho cử tri của mình tại đó biết rằng mình vẫn chiến đấu. Trên mặt đầy máu, người thì đã có thể chết bất cứ thời điểm nào, nhưng mà ông không tìm cách chạy trốn, ông không tìm cách tìm kiếm sự an toàn vốn cực kỳ cần thiết cho chiến dịch tranh cử và mục tiêu lãnh đạo quốc gia, mà ông chỉ muốn cử tri hiểu rằng ông vẫn tiếp tục chiến đấu. Và chúng tôi nghĩ rằng là cái tiếng đơn giản là fight, fight, fight đó, nó đánh vào trái tim và lương tâm của rất nhiều người mà trước kia vốn cảm thấy chán nản với chính trị, trước kia vốn có thể cảm thấy bất bình, không tôn trọng và nhất quyết chống đối ông Trump. Rồi ngay lập tức là chúng ta thấy cái sự phản ứng của người dân, nó ngay lập tức, tỷ phú và thiên tài về công nghệ Elon Musk ngay lập tức tuyên bố ủng hộ ông Trump. Và sau đó là hàng loạt những nhân vật mà đầy ảnh hưởng khác, vốn trước đó trong nhiều năm trời họ nhất quyết chống ông Trump. Họ là những người ủng hộ mạnh cho đảng Dân Chủ hay là người trung lập nhưng mà chống ông Trump trong một thời gian dài. Và chúng tôi nghĩ rằng là cái hiệu ứng xuất phát từ trái tim, từ cái nhiệt huyết của một người lãnh đạo tin tưởng vào sứ mạng phục vụ của mình và nhất quyết dấn thân, cho dù bản thân ông có rất nhiều khiếm khuyết và gặp rất nhiều các vấn đề trong đời sống cá nhân cũng như cách ứng xử theo những tiêu chuẩn truyền thống cũ của chính trị. Nhưng mà trước mắt người ta thấy đó là sự kiên cường và dũng cảm.
Vừa rồi là những chia sẻ về những ấn tượng ban đầu của hai anh là những cử tri, một bên là ủng hộ ông Trump, một bên là chống đối ông Trump trước cái vụ ám sát của ông Trump. Thì với những cái ấn tượng ban đầu đó, người ta cũng nhìn thấy những cái hình ảnh như hai anh vừa chia sẻ. Những cái hình ảnh đó nó đã là những cái thông điệp đối với rất nhiều người. Nó cho người ta thấy được là hình ảnh chính trị tại Mỹ ra sao, nền dân chủ của Mỹ có những cái khó khăn gì, phải trả những cái giá gì, và mọi người vẫn phải kiên cường dấn thân vì những cái giá trị dân chủ đó như thế nào. Và với những cái hình ảnh đang diễn ra thì dĩ nhiên mình từ những cái cú sốc ban đầu, những cái sự bàng hoàng hay những cái sự lo lắng ban đầu, thì chắc chắn trong lòng mỗi người cũng sẽ có những cái sự lo ngại nhất định đối với những gì đang diễn ra. Xin hỏi anh Kỳ, lo ngại lớn nhất của anh lúc này là gì?
Là trong 4 tháng tới đó, cái bối cảnh chính trị nó dù mình muốn cho nó hạ nhiệt đó, thì tôi nghĩ là nó vẫn trong một cái giai đoạn gay gò. Và tại sao? Là tại vì dĩ nhiên trong nước này mà để tôi xin trở lại đến cái thời năm chính cái hôm ngày bầu cử năm 2020.
Xin lỗi, cái đường dây âm thanh của anh Bảo Kỳ rất khó nghe. Vui lòng nói
dạ vâng. Dạ vâng, xin lỗi chị. Dạ vâng. Tôi định chia sẻ là như vậy, là tôi nghĩ là cái bối cảnh chính trị của mình trong 4 tháng tới đó, nó vẫn còn có thể nó gay gò. Là tại sao? Là tại vì dù mình vừa trải qua một cái khủng hoảng tâm lý như vậy đó, nhưng trong cái thời điểm này đó, qua chính cái social media mà tôi vừa nêu lên, mà chính anh Sandin đã vừa đưa ra là ví dụ đó, là nó vẫn, thiên hạ vẫn còn trở lại trong cái vòng thân hữu của họ, để mà sao, để mà họ bắt đầu họ ám chỉ ai nè. Và cái đó là cái đáng nghi ngại, là tại vì đối với tôi đó, là tôi coi cái này là một cái cuộc tấn công vào cái những cái institution dân chủ của chúng ta đó, mà nó không có khác gì cái chuyện là thời hồi tháng Giêng, mùng 6 tháng Giêng năm 2021 đó, là chính những cái người mà người ta đã tấn công nhà Quốc hội đó, để mà họ nên họ họ viết lên, họ dâng lên cái câu là hang ông Mike Pence đi, treo cổ ông Mike Pence đi. Cái đó là cái vấn đề lo ngại về tâm lý đó mà tôi đang nêu lên. Là tại sao? Là tại vì dù nó giúp cho họ tiếp tục ủng hộ ông Trump đi, hoặc là bên kia thì họ có thể họ tiếp tục ủng hộ Biden đi, nhưng nó không có hạ cái nhiệt. Chính hôm qua một cái ông dân biểu tại Georgia nè, tên là ông Mike Collins đó. Tôi có biết ông cha của ông trước đây không có phải là người gọi là cực đoan, nhưng hôm qua ông mới viết trên X mạng lưới trên Twitter đó là đây là chính ông Biden là cái người mà phải lãnh tội. Là tại sao? Là tại vì trong cái cuộc tranh luận với ông Trump cách đây 2 tuần đó, thì ông Biden dùng một cái danh từ bồ dài. Well, nên là tôi mới nói như vậy nè. Hai bên dù họ mồm họ nói như vậy, nhưng lúc mà họ trở lại để mà họ tranh cử đó, thì những cái lời nói của họ đó, nó vẫn không có thay đổi. Cái đó là cái tôi vẫn tiếp tục lo ngại. Mà không những như vậy đó, mà nhất là trong cái phong trào MAGA, là Make America Great Again đó, là từ xưa đến nay rồi có những cái nhân vật khá cực đoan chứ không phải là không. Và chính hồi nãy tôi có nêu lên và ông Putin là như vậy nè. Trong 20 năm qua đó, ông Putin ông rất là khéo khi ông tạo ra những cái relationship với những cái nhân vật trong cái nhóm Christian Right, có nghĩa là cái nhóm bảo thủ của bên trong cái phong trào đạo Chúa đó. Cái đó là cái mà chính ông Trump, ông Pence nêu lên, và một số người khác cũng như là bà Liz Cheney vân vân, những người mà tôi đã được cái cơ hội để mà quen biết đó, cũng nêu lên rồi chứ không phải là không. Rồi tôi nghĩ là đây là cái cơ hội y như tôi nêu lên đó, là để làm sao mình cố hạ cái nhiệt độ qua những cái cách là để cho những cái cơ quan cũng như là cơ quan mật vụ đó, họ tiếp tục cái investigation của họ, họ điều tra thêm trước khi mình có một cái judgment là cái này là tại sao nó xảy ra. Yes.
Thì có thể hiểu cái lo ngại lớn nhất của anh lúc này là tin giả và những cái nhũng nhiễu xung quanh tin giả dẫn tới những cái sự đồn đoán và thuyết âm mưu có thể đẩy câu chuyện đi xa hơn nữa, tăng thêm cái nhiệt độ vốn đã sôi động nóng bỏng lúc này, chứ không phải là cái sự hạ nhiệt như đôi bên đang kêu gọi. Đó là cái lo ngại lớn nhất của
Dạ vâng, và tôi xin thêm như vậy đó. Riêng tôi và anh Sandon thì chúng ta nhìn cái này qua một cái điện ảnh khác, là ngay trong một cái người mà có bị nghĩa là trục trặc về tâm lý rồi đó, thì chính đó là những người mà qua cái social media nó có nhiều cái ảnh hưởng hơn. So tôi và Sheldon có thể là mình vẫn có thể mình tranh luận được trên đây, nhưng một người mà ví dụ hàng chữ này hay cái danh từ khác nó gần như là nó bật lên một cái gì đó, thì tự nhiên lúc đó là nó khiến cho họ ra để mà có những cái hành động như là cái sự mà cố ám sát ông Trump tuần vừa qua.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Những cái lo ngại lúc này cũng là những cái lo ngại của rất nhiều người, đó là những cái sự gọi là xuyên tạc thông tin hoặc là gây nhũng nhiễu tâm lý, ảnh hưởng tâm lý của cử tri, khiến dẫn tới những cái ảnh hưởng tai hại hơn cho cái nền dân chủ Mỹ. Xin ghi nhận ý kiến của anh Sheldon. Lo ngại lớn nhất của anh lúc này là gì?
Sẽ có những cái nỗ lực khác. Và chúng tôi nghĩ là sau khi chúng ta chứng kiến một cái cuộc tấn công thanh trừng tìm cách hạ gục ông Trump bằng cách là khiến cho thâu sạch toàn bộ gia tài tài sản của ông ấy, khiến ông ấy phải đối diện với những cái án tù từ những cái tội danh mà là một người hành nghề luật, có thể nói là không thể nào dùng những cái tiêu chuẩn luật truyền thống luật của nước Mỹ mà có thể đưa một cái công dân bình thường, chứ đừng nói một cái vị cựu tổng thống và đương kim ứng cử viên, vào một cái cuộc chiến mà dùng hệ thống tư pháp như là một cái công cụ để mà thanh trừng và hạ gục đối thủ chính trị một cách rất là bẩn thỉu, như là những gì chúng ta đã chứng kiến. Bởi vì ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay thì một quan tòa liên bang đã thẳng tay bác bỏ một cái vụ án liên quan đến việc là chính quyền Biden tìm cách truy tố ông Trump về cái vụ là ông giữ tài liệu trái phép, v.v. Và đơn giản là gì? tất cả những gì mà họ đang dùng để mà biến thành những cái thủ thuật và ngôn ngữ chính trị láo léo để mà truy tố ông Trump đó, những cái đó nó không có thể nào biện hộ được trong cuộc đời hành nghề luật bình thường. Bởi vì tất cả những vị quan tòa, tất cả những luật sư hành nghề, và phần lớn 95% chúng ta không phải là thần thánh. Nếu dùng cái kính hiển vi và vu vạ tùm lum chuyện rồi kéo co giãn cái tiêu chuẩn pháp lý, và vô tội vạ là chỉ định bất cứ người nào để có quyền hành một cái người khác, như là những gì ông Jack Smith đã làm, tức là để cho một người Jack Smith có quyền lực truy tố một cái vị tổng thống, ông ấy phải được thượng viện phê chuẩn. Hành pháp Biden, chính bộ trưởng tư pháp của Biden đã nói rằng không có cái case để mà truy tố ông Trump như vậy, nhưng mà họ bất chấp lời của ông bộ trưởng tư pháp Biden nói, họ chỉ định Jack Smith ở cấp độ liên bang, họ chỉ định bà Phyllis Avin Bragg ở New York, ở Georgia, để mà dùng cái hệ thống công lý và tư pháp của nước Mỹ để tấn công đối thủ chính trị. Và chúng tôi nghĩ cái sự đe dọa về nền dân chủ vốn thông qua mạng xã hội, thông qua legacy media là truyền thông điều khiển đời sống truyền thông của chúng ta, người ta đã bị ru ngủ và người ta đã bị tẩy não để mà nghĩ rằng ông Trump với cái bản chất là luôn nói chuyện một cách rất là confrontational, là đối chất, khiến cho nhiều người ghét. Nhưng mà từ cái không cảm tình cá nhân đã biến thành cái làn sóng để mà tẩy não và khiến tạo ra nhiều thanh niên 20 tuổi. Cách đây 8 năm anh ta chỉ mới 12 tuổi. Quý vị hãy tưởng tượng tất cả mạng xã hội và cái mạng lưới truyền thông anh ta, từ radio đến TV, mỗi ngày đều ra rã. Và chính miệng Biden đã hàng chục, hàng trăm lần gọi ông Trump phải đưa anh ta vào tầm ngắm, phải khẳng định ông Trump là mối đe dọa, kẻ hủy diệt nền dân chủ, là đại diện cho thiên sứ ác quỷ, là Hitler tái sinh. Thì chúng ta nghĩ với cái ngôn ngữ chính trị đó, và cái ngôn ngữ này họ đã từng áp dụng với Tổng thống Bush, họ đã từng áp dụng với cựu ứng cử viên McCain, bởi vì chúng tôi đã từng ra tranh cử và những người bạn dân chủ của chúng tôi cũng đã từng hăng say gọi Bush, gọi McCain là đại diện cho ác quỷ, vân vân. Nhưng mà chưa bao giờ công nghệ mạng xã hội đã cho phép họ điều khiển được cách người dân tiếp nhận những thông tin như thế nào. Và bởi vì họ điều khiển được cái luồng thông tin đó, đừng trách rằng ngoài cái anh chàng Crooks gần đây ra, sẽ có hàng chục, hàng trăm người khác. Và cái ngày nào mà công nghiệp vụ Secret Service, là sở mật vụ, không có thay thế người lãnh đạo, vốn trước khi bà ta trở thành lãnh đạo của sở mật vụ, bà ta chỉ là một cái người làm cho công ty Pepsi. Bà ta biết gì về tình báo, bà ta biết gì về cái trách nhiệm quan trọng của sứ mạng bảo vệ chủ yếu nhân Hoa Kỳ. So that's why chúng ta đang thấy cái sự bất tài, cái sự tham nhũng, cái sự bao che và dối gian với dân chúng, nó trở thành những hình ảnh cực kỳ mất uy tín, cực kỳ sỉ nhục cho cái danh dự.
Anh có phản hồi được không?
Tôi xin dùng hai cái danh từ mà chính tôi là đi dự cái đại hội Đảng Cộng Hòa năm 2016 đã thấy. Cái thứ nhất là cái danh từ là lock her up, cái đó là ông Trump, ông cựu trung tướng Michael Flynn và những cái phong trào dưới cái sự liên hệ giữa Steve Bannon đến Stephen Miller vân vân, là như vậy. Là cái danh từ lock him up là cái thứ nhất nè. Cái thứ nhì đó, có cái lạ anh Sheldon có nêu lên là như vậy nè. Anh Sheldon dùng cái danh từ là legacy media đó, nhưng nếu mà chúng ta nhìn lại đó thì tôi phải xin thưa là như vậy này, là ông Trump và những cái nhân vật trong cái campaign bao nhiêu lần trong gần đến một chục năm qua rồi dùng cái danh từ là enemy of the state. Đây là những cái danh từ mà nếu anh Sheldon mà nghĩ lại đi, là chính anh đã cố che giấu. Là tại sao? Là tại vì như vậy nè, đây là cái cách mà cái phong trào này họ cố gây rối loạn bằng cách là họ project qua cái bên kia, project qua những cái hành động đó. Cái là bắt đầu họ, mà nó thật ra tôi là đã trong cái vai trò là trong cái ban bầu cử trong quận DeKalb, dưới là cái phó chủ tịch của ban bầu cử mà đó là đảng viên của Cộng hòa chứ không phải đảng viên dân chủ đâu. Và bà xã tôi đó là một nhân vật mà trước đây đã là luật sư cho ông thống đốc Brian Kemp, hồi mà ông còn là tổng thư ký tiểu bang Georgia đó, đã thấy đó là như vậy đó. Những cái này không có cái sự coordination giữa ông Biden và những cái state court vân vân đi. Những cái cuộc đó là mà chính bây giờ nghĩ lại đi, năm 2020-21 ông Trump đã làm sao cố áp lực ông tổng thư ký tại tiểu bang Georgia là ông Brad Raffensperger, một người tôi quen, ông Brian Kemp là một người tôi đã biết, và đã cố áp lực để làm sao mà dùng cái danh từ hồi đó ông Trump cũng nói là làm sao cái rigged election, cái danh từ của ông Trump, cái thứ nhì là stop the steal, tất cả những cái danh từ đó mà nó đã gây xáo trộn chứ không phải là không. Nên là mình nên á, nhìn lại, thay vì tôi đã có một cái hy vọng trong cái cuộc cuộc nói chuyện hôm nay đó, làm sao mình nên nhìn lại những cái hành động chính của mình đó để mà cho nó giúp cho cái cuộc tranh cử cho năm nay, thay vì nó lại lên cái tăng cường lên cái nhiệt độ của cái hoàn cảnh chính trị. So, tôi nhấn mạnh lại đây là những cái danh từ stop the steal nè, rig election nè, hang Mike Pence nè, đó là của cái phong trào mà anh Sheldon hôm nay đang cố bảo vệ, và tôi không nghĩ là nó có lợi.
So, trước tiên là quốc
Vừa rồi là những
Sheldon.
ý kiến của hai bên qua lại là nói đến những cái chuyện liên quan tới tại sao có cái ngọn lửa chính trị hùng hục lúc này. Tại vì trong mỗi một đối phương đó đều có những cái luận điểm của mình, cũng có những cái căn cứ của mình, cũng có những cái quan điểm đối lập của mình. Vì sao họ làm việc này, vì sao họ làm việc kia. Mỗi bên đều tố cáo cho nhau là bên kia là cái bên kích hỏa, cái bên khơi mào, cái bên kích động. Nhưng mà trong chính trị thì dĩ nhiên chúng ta đều hiểu một cuộc đua chính trị hoặc là trong một cái chính trường chính trị luôn luôn có cái sự đấu đá. Và cái sự đấu đá này thì dĩ nhiên không thể tránh khỏi cái việc bên này nói bên kia như thế nào hoặc bên kia nói ngược lại đáp trả ra sao. Nhưng mà quan trọng là những cái điều mà được nói đó nó có được chứng minh bằng thực tế hay không? Nó có được chứng minh bằng tất cả những bằng chứng, nhân chứng cụ thể lịch sử hay không? Thì cái điều đó là cái điều mà công luận cần biết. Và công luận cần biết đó cũng phải dựa vào tất cả những cái thông tin mà họ thu thập được, họ có được từ truyền thông đại chúng, từ mạng xã hội v.v. Thì trong cái bối cảnh nhiễu nhương truyền thông đại chúng với những cái sự can thiệp từ nước ngoài có thể nhiễu loạn thông tin, thao túng và chính trường Mỹ, thì đó là những cái lo ngại lúc này của những cử tri sắp cầm lá phiếu trên tay để quyết định nền dân chủ của Mỹ trên con đường kế tiếp. Thì bây giờ cũng xin hỏi anh Sandin, cái vụ việc này nó liệu có sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với ông Trump và với đảng Cộng hòa, cũng như là đối với ông Biden và đảng Dân chủ bên đối lập hay không? Ý kiến của anh như thế nào?
Dạ vâng, chúng tôi nghĩ rằng là có rất nhiều bình luận viên trên mạng và chúng tôi đồng ý với quan điểm rằng là Chúa đã giúp cho ông Trump. Không có lời gì có thể diễn tả được là viên đạn đó bắn ba bốn viên đạn, ít nhất là ba bốn viên đạn đã được kẻ sát nhân bắn ra và giết hại một số và làm bị thương trầm trọng như một số cử tri vô tội khác tham dự, nhưng mà nó đã không sát hại được ông Trump. Chúng tôi nghĩ nó sẽ khiến cho ứng cử viên Trump kiên cường hơn, và nó cũng khiến cho ông ấy nhìn lại cái vai trò lịch sử của mình vào cái thời điểm cực kỳ lịch sử này, để hiểu rằng sứ mạng của ông ấy không chỉ là tranh đấu cho tập thể phong trào làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, mà là cũng là tranh đấu cho toàn bộ tương lai nước Mỹ. Và chúng tôi nghĩ rằng sự kiên quyết nhất quyết phải có, sự thẳng thắn đối diện với vấn đề và sẵn sàng hành động để mà giữ gìn công lý và thực hiện luật pháp phải xảy ra. Nhưng mà ông Trump sẽ đóng một cái vai trò quan trọng hơn với cái sự ủng hộ gia tăng của rất nhiều cử tri độc lập hay từ phe chống Trump. Sau sự kiện biến cố ngày hôm đó, họ ý thức được rằng ai là người có cái uy lực, ai là người có cái năng lượng, ai là người sẵn sàng dùng sinh mạng của mình để phục vụ quốc gia, và ai là người có cái ý chí quyết tâm, vốn là cái tinh thần quan trọng nhất. Khi yếu tố tinh thần là yếu tố quan trọng nhất trong cái vai trò một người lãnh đạo, nhất là lãnh đạo chính trị. Một lực lượng cử tri, một quốc gia yếu hèn có thể vực dậy được tinh thần của họ nếu họ có lãnh đạo kiên cường. Và chúng tôi nghĩ rằng cái vai trò lịch sử của ông Trump, ông ấy đang dần cảm nhận được. Rất nhiều người chống Trump ngày xưa cũng đang dần cảm nhận được để mà xoay chiều ủng hộ ông Trump, bởi vì họ nghĩ rằng ông ấy sẽ là người mà dám thẳng thắn giúp cho quốc gia Hoa Kỳ đối diện với rất nhiều vấn đề mà 4 năm đời tổng thống trước và đất nước Hoa Kỳ nói chung đã thất bại, không giải quyết được. Bắt đầu từ biên giới không kiểm soát và tình trạng di dân lậu dẫn đến sự bất công tràn ngập trong xã hội với cựu quân nhân, với công dân Hoa Kỳ. Thì chúng tôi nghĩ rằng ông Trump sẽ hiểu được cái vai trò mà Chúa đã ban cho ông ấy, để mà khi ông ấy thắng vào cuộc bầu cử sắp tới, ông ấy sẽ giúp cải tổ nước Mỹ và có những cái bước đi cần thiết. Và chúng tôi nghĩ cái sự ủng hộ kỳ này nó sẽ là vô cùng quan trọng và chiến lược, là bởi vì cuộc bầu cử kỳ trước ông ấy thiếu kinh nghiệm, toàn thể lực lượng người bao vây xung quanh ông ấy, nhiều người là từ cái hệ thống công quyền cũ với vô số hàng trăm hàng ngàn cái ân oán, ân huệ chính trị cũ mà họ phải thực hiện. Và do đó ông ấy chưa bao giờ có đủ cái lực lượng nhân tài bao quay xung quanh ông ấy để mà thực hiện rất nhiều chuyện, chưa nói đến là cái sự nỗ lực chống phá của đảng Dân Chủ trong suốt 4 năm cầm quyền. Nhưng mà vào thời điểm này thì ông ấy đã đủ kinh nghiệm và rất nhiều người đã có đủ thời gian để thấy rằng 4 năm cầm quyền của ông Trump đã mang lại sự vững mạnh về kinh tế, an toàn cho nước Mỹ, uy thế nước Mỹ lên cao cỡ nào trên thế giới. Và cái sự đốt cháy nội địa của nước Mỹ cũng như vô số cuộc chiến tranh xảy ra trong suốt 4 năm cầm quyền của ông Biden, người ta đã có đủ cái lịch sử của cả hai vị tổng thống để mà người ta có thể chấp nhận những cái nhược điểm, những cái sự mà bình thường khiến người ta ghét ông Trump, không muốn làm bạn với ông. Nhưng mà trong vai trò là một người quyết tâm phục vụ quốc gia, là tổng thống lãnh đạo nước Mỹ qua những cái giai đoạn hiểm nghi trước mắt, thì chúng tôi nghĩ rằng là ông Trump và những người xung quanh ông sẽ nhận thức được cái thời điểm lịch sử này và hành động xứng đáng để không những chiến thắng mà sẽ đưa nước Mỹ quay trở lại cái thời kỳ vĩ đại của nó.
Cảm ơn anh. Xin nghe ý kiến của anh Bảo Kỳ. Vụ việc này có ảnh hưởng thế nào đối với ông Trump và đảng Cộng Hòa, cũng như nó sẽ ảnh hưởng thế nào đối với ông Biden và đảng Dân Chủ? Xin mời anh Kỳ.
Dạ vâng. Nói thật thì tôi nghĩ là mình đã trong
anh Kỳ, vui lòng nói lớn một chút xíu.
Dạ vâng, dạ vâng. Tôi thấy là cái nếu mà chúng ta nhìn đến cái cuộc tranh cử trong 120 ngày sắp tới đó, thì là tôi sẽ không thấy là cái này nó thật ra nó sẽ thay đổi nhiều là qua những cái này đó. Trước khi cái vụ ám sát mà nó xảy ra cách đây 2 hôm đó, thì nói thật ra là ông Trump ông đã có một cái vị trí khá tốt trong một số cái tiểu bang swing state rồi, chứ không phải là không. Và cái đó là đã liên hệ đến những với cái cuộc tranh luận cách đây 2 tuần đó. Nhưng cái lạ là như vậy nè, cái cuộc tranh luận cách đây 2 tuần đó thì trong đó ông Biden ông trông ông cũng yếu mà cái cách ông trả lời cũng không có mạnh mẽ. Nhưng cái buồn cười là nếu tôi hỏi là nếu là cái tuổi tác đó nó là một cái yếu tố quan trọng đó, thì tại sao bên đảng Cộng Hòa đã đưa lên một cái người mà chỉ có cái kém ông Biden có 3-4 năm thôi. Số cái đó là một cái mà tôi thấy nó hơi buồn cười. Theo tôi đó thì là nó sẽ trở lại đến những cái yếu tố quan trọng, cũng như là ngay bây giờ cái mức lạm phát, cái mức inflation nó có xuống chưa. Cái thứ nhì là làm sao chúng ta phải tiếp tục để mà giúp quốc gia Ukraine dưới cái sự hợp tác với Liên hiệp Bắc NATO là Bắc Đại Tây Dương đấy, để mà chống lại ông Putin. Cái thứ ba là làm sao chúng ta có thể tiếp tục cái đà của economic growth về kinh tế, là tại vì nó thật ra là cái inflation lúc mà nó xảy lên, mà đây là tại vì tôi chia sẻ trong cái hoàn cảnh là tôi là chuyên viên về tài chính đó, là như vậy đó. Lúc mà chúng ta bỏ ra bao nhiêu tiền, nhất là cái năm 2020 lúc mà COVID mới bắt đầu đã vô một cái kinh tế đó, thì cái mức độ inflation nó sẽ theo đuổi sau đó. Nhưng bây giờ lúc mà inflation nó đang xuống đó thì nó sẽ giúp cho những cái gia đình trong Mỹ của chúng ta. So, tôi hy vọng là mình trở lại những cái yếu tố mà mình cần nêu lên đến bên cạnh, song song với làm sao để chúng ta tranh đấu cho cái ý kiến của chúng ta, ý niệm của chúng ta, nhưng không có đe dọa bất cứ ai hết, và không có đe dọa là đây là đối thủ, đây là quỷ hay là chúa hay gì hết. Là tại cái này là cái nước dân chủ chứ nó không phải là một cái theocracy. Mà cái thứ nhì nữa là như vậy nè, qua những cái chuyện tin xạo đó, cũng như là mình nói cái tiệm pizza trên Washington mà nó bắt cóc các em thiếu nhi đi, hoặc là những đó nó đe dọa cho cái nền tầm vóc dân chủ của chúng ta không phải là không.
Thì hiểu ý kiến của anh là vụ việc này nó cũng có ảnh hưởng nhưng không nhiều tới cái kết quả cuối cùng của cái cuộc tranh cử, là vì anh tin rằng những cái mối quan tâm bận tâm của cử tri Mỹ cho dù như thế nào đi nữa cũng vẫn là vấn đề kinh tế, công ăn việc làm, đời sống có ổn định hay không, rồi tình hình đối ngoại có yên ổn để nước Mỹ được bình yên, vẫn là nền dân chủ phải là gương mẫu hàng đầu của thế giới hay không, tức là những cái gì mà nó tạo nên cái vị thế của nước Mỹ mà mình đã gây dựng nên và mình cố gắng gìn giữ, thì đó là những cái yếu tố cốt lõi để người ta quyết định lá phiếu của mình trong cái chặng đường sắp tới, chứ không phải là vì một cái vụ bạo lực chính trị mà có thể thay đổi được lòng dân là sẽ dùng phiếu cho bên này hoặc là quay lưng với bên kia. Đó là ý kiến của anh Bảo Kỳ. Tuy nhiên cái vụ việc này thì ngoài cái chuyện là nó có ảnh hưởng cho đôi bên hay không, cái sự thành công của đôi bên trong cái cuộc tranh cử này không, thì cũng có nhiều người thắc mắc tới cái ảnh hưởng của nó tới tính an ninh, tính dân chủ của cuộc năm nay. Thì ý kiến của anh Sandin như thế nào? Liệu cái vụ
Nếu mà
này
chúng ta
ảnh
nói
hưởng
nó dạ vâng nếu chúng ta nói những cái sự kiện này không ảnh hưởng thì đã không có một cái nỗ lực lawfare để mà truy tố ông Trump trong suốt nhiều năm nhiều tháng trời, nhất là vào những ngày tranh cử. Và nếu mà chúng ta nói là những sự kiện này không ảnh hưởng thì nước Mỹ đã không phải tốn nhiều tỷ đô la mỗi năm để có các xã mật vụ để phải bảo vệ cho mỗi yếu nhân, và đã không có những cái tiêu chuẩn mà nó giữ gìn cho cái hệ thống tư pháp cũng như văn minh chính trị của chúng ta là không dùng bạo lực đường phố cũng như không dùng những cái nỗ lực bỏ tù hay là ám sát đối thủ chính trị để mà hạ gục người ta khỏi những gì đó, là những gì xảy ra tại Việt Nam, tại Trung Quốc. Ngày hôm nay nó đang bắt đầu xuất hiện tại nước Mỹ, và không phải là nước Mỹ có điều gì đặc biệt để tránh ăn thua, là cái văn minh và cái sự hiểu biết chung của một lực lượng cử tri có đủ sức để mà bảo vệ cho cái hệ thống chung mà những cái vị founders của chúng ta đã tạo dựng ra. Sau đáng tiếc là nhiều tiêu chuẩn mà chúng tôi gọi là red line standards đã bị phá bỏ trong nhiều năm dưới thời đương kim hành pháp Biden. Hy vọng rằng là cái sự kiện lửa thử vàng, gian nan thử sức với mạng sống của ông Trump vốn đã có thể bị mất đi, nó là một sự kiện để chứng tỏ được những tiêu chuẩn này có xứng đáng để nước Mỹ phải giải quyết và phải kiên quyết bảo vệ nó. Sau chúng tôi nghĩ là những cái cuộc điều tra trước mắt chắc chắn phải xảy ra, nó phải xảy ra across the board, phải xảy ra cực kỳ kiên quyết. Chứ những gì chúng tôi thấy trên màn ảnh đó là những hình ảnh ô nhục. Không thể nào những cái người cảnh vệ lại có thể hành động trong cái sự yếu ớt như vậy, và đó là do rất nhiều chính sách sai lầm. Mướn người, thí dụ bây giờ chúng ta nói một cái người nam nhân bắt người đó mặc G-string hay mặc cái quần boxer đi làm trong công sở và nói rằng cái đó là tự do của một người hay là phải chấp nhận, đừng không không có để tranh chấp đấu đá với nhau để hạ nhiệt. Thì cái việc mà chỉ định một cái người phụ nữ chỉ có 5 feet 1, 5 feet 3 mới đụng chuyện chút xíu đã hoảng sợ và gài súng cũng không được, và lại bao vây cái vị đương kim tổng thống vốn đã bị phân nửa nước Mỹ ghét cùng cực mà hy vọng rằng là người ta có thể bảo vệ ông ấy. Cái ông cháu trai của cựu tổng thống Kennedy là một ứng cử viên độc lập, ông ấy có 50% sức ủng hộ của cử tri. Tại sao xã mật vụ từ chối không yểm trợ bảo vệ cho một người ứng cử viên tổng thống? Và tại sao chiến dịch Trump nhiều lần chứng minh là đã có những cái nỗ lực để mà tàn hại ông ấy, tại sao xã mật vụ dưới cái sự kiểm soát của Bộ Nội an Nội địa không có cung cấp cho ông ấy những sự bảo vệ cần thiết? Chúng tôi đã từng có khát vọng phục vụ trong Bộ Nội an, đã từng làm việc cho Homeland Security. Rất nhiều người bạn ngày hôm nay phục vụ cho ông cũng đã từng có khát vọng và đã từng phục vụ cho Bộ Tư pháp tại cái tòa công tố viên tại vùng DC. Rất nhiều những bộ phận này, cái thời tuổi trẻ của chúng tôi là chúng tôi mong muốn phục vụ cho nước Mỹ, trả ơn cho nước Mỹ, và con đường đi sẽ là public service. Nhưng mà những gì chúng tôi chứng kiến, như là một luật sư bình thường chỉ có biết hành nghề đó mà nuôi sống gia đình, chúng tôi thực sự cảm thấy phẫn nộ, chúng tôi thực sự cảm thấy ô nhục với những gì chúng tôi thấy đang xảy ra tại Bộ Tư pháp, tại Bộ Nội an, tại cơ quan ICE, tại Bộ Nội an là Homeland Security. Chắc chắn những người như chúng tôi sẽ không thể nào gia nhập những cái cơ quan đó nếu chúng tôi cảm thấy sẽ bị điều khiển và bị dính bùn trong một cái hệ thống nhiễu loạn và chỉ biết bảo vệ quyền lợi cho nhau và bất chấp cái lý tưởng và quyền lợi thiêng liêng của quốc gia. Và bởi vì quá nhiều sự bất tài, tham nhũng đã xảy ra bao che cho nhau dưới cái ngôn ngữ gian dối là hạ nhiệt và phải dĩ hòa vi quý với nhau, nước Mỹ đang trả giá. Đó là cái sự mà chúng tôi hành nghề di trú mỗi ngày chúng tôi thấy.
Tôi
xin, tôi xin dùng những cái ví dụ để là như vậy này. Sau mùng 6 tháng Giêng 2021 đó, thì bà cựu bộ trưởng lao động là Elaine Chao đó, phụ huynh của ông Mitch McConnell đã từ chức. Trước đó đó thì ông Attorney General Bill Barr đã chính trong sách của ông và ông đã nêu lên bao nhiêu lần trên đài truyền hình đó là những cái lời nói về những cái xác định của ông Trump đó nó sai và dùng cái danh từ là nó là BS để mà nói một cái cách nhẹ hơn đó. Trước đó đó thì có một số nhân vật như là ông cựu Attorney General là của Alabama đã từ chức là tại sao, là tại vì chính những cái hành động của ông Trump nó khiến cho họ, mà tôi có nhắc lại về quý khán thính giả thì nó đã khiến cho họ mất cái niềm tin, cũng như là những cái ông cũng từ ông cựu đại tướng James Mattis xuống đến ông cựu đại tướng John Kelly. So tôi nghĩ là hôm nay đó mình đừng có dùng những cái danh từ mà nó tiếp tục nó tố cáo một bên kia, nếu mà mình chính mình nhìn trong gương đi, là tại vì sao, là tại vì ông John Kelly đã nói ông không ủng hộ ông Trump. Ông John Bolton là cựu National Security Advisor, nghĩa là về an ninh quốc gia, và của an ninh quốc gia đã nói là ông sẽ không ủng hộ trong này rồi. So, nó có những cái gì chứ đâu có phải là cái chính quyền Biden mà tự nhiên mà đi để mà kiếm cách để mà truy tố ông Trump. Cái chuyện mà ông Trump bị truy tố nó xảy ra trước khi ông Trump là tổng thống chứ không phải là sau. So mình nên dùng cái lịch sử đó để mà làm sao mình đừng có thay đổi lịch sử nữa. Nhưng mình coi, mình lấy cái bài học lịch sử đó để mình cố làm sao mình xây dựng lại một cái nước Hoa Kỳ nó có vẻ nó đoàn kết hơn. Cái đó là cái mà tôi nghĩ cái lời mình nên chú ý đến. Và tôi chỉ có xin thưa như vậy thôi.
Với cái ý kiến rằng là cái vụ ám sát học này nó một cách nào đó nó cũng làm lung lay niềm tin của người dân Mỹ hoặc của cử tri Mỹ về cái tính dân chủ hoặc là cái tính gọi là bầu cử dân chủ của nước Mỹ đó. Thì cái niềm tin bị lung lay đây thì với cái những gì mà chính quyền Joe Biden đang tìm cách trấn an, đang tìm cách hạ nhiệt với những cái lời tuyên bố của Tổng thống rằng là đây, cái vụ việc này không phải là nước Mỹ. Vụ việc này không phải là cốt lõi, là giá trị, là hình ảnh của nước Mỹ, hoàn toàn là phi nước Mỹ. Và đây là những cái việc bạo lực chính trị, chúng ta không thể dung chấp, chúng ta phải lên án, chúng ta phải chỉ trích, chúng ta phải loại trừ những gì mà Tổng thống Joe Biden đang đưa ra tuyên bố, những cái thông điệp của ông tuyên bố và những cái phương pháp của ông đang đối phó xử lý với cái vụ việc này có phần nào làm dịu bớt cái sự lo lắng hoặc là cái sự mất niềm tin hoặc là cái tâm lý bất an của cử tri. Ví dụ như trong lòng của những cử tri mà ủng hộ ông Trump chẳng hạn như anh Sheldon, thì anh thấy như thế nào?
Chúng tôi nghĩ là có hai phương hướng. Thứ nhất là nếu mà những cái sự tắc trách chúng ta đang thấy nó xảy ra, chắc chắn sẽ có nhiều cái sự tự nhiên, voluntary resign. Nhưng mà nếu mà họ đã có chủ trương và cố tình, nhiều khi là willful neglect, tức là cố tình sơ nhiễu, cố tình tảng lờ những cái trách nhiệm, những cái thủ tục, những cái protocol đơn giản nhất về an ninh để kẻ thích khách hay kẻ ám sát ra tay. Hồi nãy chị Chami có cho một cái chi tiết là 46 giây hình như là vậy. Đó là thời gian rất lâu cho những người sniper chuyên nghiệp được rèn luyện kỹ càng trong suốt mọi quân đội Hoa Kỳ mà để gia nhập được vào mật vụ là một cái sự tuyển lựa cực kỳ gắt gao. Nhưng mà những gì chúng ta thấy, những cái cô nữ nhân mà nhỏ bé không có cover được mà, được cho cái người yếu nhân mình đang bảo vệ khỏi làn đạn, lại còn sợ hãi thụt lùi xuống rồi đạn súng cũng không có gắn được vô nòng. Chúng tôi cũng phải là người bắn súng mỗi ngày, vậy bạn mình là cựu quân nhân, họ sẽ cười mình là bởi vì mình không có khả năng sử dụng súng lanh lẹ được như họ, mình chỉ là cái người cầm bút thôi. Nhưng mà mình nhìn cái hình ảnh như vậy, mình nói mấy cái đứa con trai của mình 8-10 tuổi, mình mà luyện nó ra đời không thể nào mà nó có cái sự hoảng loạn như vậy khi sanh mạng của một vị tổng thống đang mành treo sợi tóc, và sau khi súng đạn và sự giết người đã xảy ra mà lại có cái sự hoảng loạn như vậy, đã có cái sự chậm trễ như vậy 46 giây mà cái building mà mật vậy, không thể nào dùng bất cứ cái tiêu chuẩn nào, ngay cả cái tiêu chuẩn tồi tệ nhất. Mật vụ Hoa Kỳ với hàng tỷ đại diện cho cái sự tinh anh về công nghệ và quốc phòng an ninh, với cái nhân lực tinh anh nhất của nước Mỹ để mà bảo vệ cho tổng thống Hoa Kỳ, lại có những cái màn trình diễn vô cùng tồi tệ như vậy, là bởi vì những tiêu chuẩn mướn người và cố tình đẩy những cái người thiếu khả năng để bảo vệ ông Trump, và không chờ cung cấp tiền, không cung cấp ngân quỹ, không cung cấp đủ người, đã những cái hành động willful neglect, chứ nếu không phải là intentional malice, là cái ác ý cố tình. Thì tất cả những chuyện này chúng
Chị
tôi
ơi,
nghĩ
những cái suy
không
nghĩ này
khó.
cũng phần nào trả lời cho cái câu hỏi là liệu cái vụ này nó có ảnh hưởng tới tính an ninh dân chủ của cuộc bầu cử năm nay hay không? Thì ý kiến của anh Sheldon có thể hiểu rằng là có ảnh hưởng rất nhiều. Ý kiến của anh Bảo Kiện như thế nào? Vụ ám sát hụt này và cái tính an ninh dân chủ của cuộc bầu cử đang diễn ra, anh nghĩ nó có ảnh hưởng tới mức nào?
Dạ vâng, tôi thì cái đó tôi sẽ đồng ý là thế nào nó cũng khiến cho cơ quan mật vụ, và đồng thời đó với cái sự liên hệ với các cơ quan law enforcement tại địa phương đó, họ họ sẽ theo dõi hơn. Cái này đó là nó có hai vấn đề nha. Cái vấn đề thứ nhất là tôi trở lại cái vấn đề từ đầu đi, là chúng ta trong nước này đó đang bị khủng hoảng tâm lý, và cho những người mà người ta có những cái problem về tâm lý đó, thì những cái cách mà họ thu hút tin tức đó, họ thu hút tin tức bằng cách như thế nào? Họ có thể họ đọc báo, họ bảo là ông Biden là cái này, ông Trump là cái này. Cái là tự nhiên họ tự họ đó có cái cách để mà kiếm súng, mua đạn để mà carry out những cái hành động như vậy đó. Cái đó là một cái mình đáng đáng lo đó, là tại vì sao, là tại vì trong nước Mỹ bây giờ đó, không những qua những qua cái tầm vóc social media, nhưng ngược lại đó là từng tiểu bang một đó, nó có những cái sự khác biệt về luật pháp, mà nó khiến cho những người này có thể người ta mua cái súng dễ hơn tiểu bang này hay tiểu bang kia đó. So, đây là những cái yếu tố về về chính chính sách mà cho liên bang và tiểu bang đó, mà mình cần gọi là mình cần nghiên cứu lại và thay đổi, chứ không phải là không này, là tại vì nó còn kéo dài, chứ nó không có ngừng tại đây đâu.
Cái sơ hở an ninh, hay nói đúng hơn là cái thất bại an ninh trong cái vụ việc vừa rồi, cũng đã làm cho dư luận quan ngại rất nhiều, lo lắng rất nhiều, và cũng có nhiều cái ý kiến lo lắng cho cái sự an nguy của cái cuộc bầu cử sắp tới, cũng như là cái sự an ninh của họ khi họ tới phòng phiếu. Thì ví dụ như đối với bản thân của những cử tri, ví dụ như đối với anh Sheldon, liệu cái vụ này có làm cho anh lo sợ khi tới phòng phiếu trong tháng 11 tới đây hay không?
Không hề thưa chị. Và chúng tôi rất tự hào là những cái người cử tri mà xuất hiện trên màn hình, họ đã rất điềm tĩnh. Tổng thống bị bắn và suýt bị mất mạng, nhưng mà chúng ta có thể thấy cái sự cái văn minh chính trị của cử tri Hoa Kỳ, họ có cái sự điềm tĩnh từ người lãnh đạo, và ngay cả có một số cái sự hoảng loạn bởi vì không biết kẻ ám sát bắn súng từ phía nào và có thể giết hại ai. Nhưng mà chỉ cần cái người lãnh đạo ra một tín hiệu là ông ấy vẫn chiến đấu và tinh thần ông ấy vẫn ổn và ông ấy quyết tâm tiếp tục cuộc chiến, thì chúng tôi nghĩ rằng là những cái người cử tri đã có cái sự hành xử rất là đáng tự hào, và chúng tôi hy vọng rằng đó sẽ là cái sự văn minh, đó sẽ là cái tiêu chuẩn mà chúng ta ứng xử cho dù là tại đường phố hay tại những cái cuộc biểu tình hay là rally, mà chắc chắn sẽ xảy ra sôi động hơn trong những tháng ngày sắp tới, bởi vì sau một cái tai nạn lớn hay một cái cuộc thử thách lớn như vậy, thì những người có tố chất lãnh đạo thường sẽ phát sáng hơn, bởi vì nó là những cái thanh thép mài sắt, nó là những ngọn lửa rèn kim. Và chúng tôi nghĩ ông Trump đã đang đạt được những cái cuộc thử thách một cách xứng đáng với cái sự trong đợi, dù rằng không ai mong muốn những cái tai nạn đáng xấu hổ này nó xảy ra trong văn minh tranh cử của Hoa Kỳ.
Ở phía bên kia thì anh Bảo Kỳ nhìn thấy cái vụ việc này có làm cho anh lo sợ khi anh tới phòng phiếu trong tháng 11 tới đây hay không? Vì anh cũng vừa bày tỏ những cái lo ngại về an ninh, về tính dân chủ của cuộc bầu cử, về tin giả, về tâm lý hoảng loạn của người dân vân vân. Thì đối với bản thân anh là một cử tri mà là một người chống Trump nữa, thì anh có lo sợ gì khi cầm lá phiếu cho phòng phiếu năm nay?
Dạ không, và tôi nghĩ là nhiều người sẽ không coi cái này là nó là cái đe dọa cho cái quyền cử tri của họ. Đồng thời từng tiểu bang một cũng như tiểu bang Georgia đây thì đã bỏ vô bao nhiêu tiền để mà làm sao để mà chuẩn bị cho cái cuộc bầu cử, từ cái cấp tổng thư ký là ông Brad Raffensperger xuống đến từng cái văn phòng bầu cử của từng quận một đó. So cái đó là một cái mà tôi nghĩ là nó sẽ thúc đẩy cho chúng ta tiếp tục kiên nhẫn hơn chứ không phải là bớt kiên nhẫn đi.
Và nói về vẫn nói về cái tính an toàn và dân chủ trong cuộc đua vào tổng thống năm nay, ý kiến của anh Sheldon như thế nào? An toàn
dạ, xin chị lặp lại câu hỏi ạ. Xin chị
tính dân chủ và tính an toàn trong cuộc đua vào tổng thống năm nay, ý kiến của anh? Anh nghĩ là nó sẽ an toàn tới đâu và dân chủ tới đâu?
Nó do chúng ta quyết định. Nó do tất cả chúng ta là những người dân Hoa Kỳ vốn phải gánh một phần trách nhiệm tương ứng với cái sự tự do cá nhân rất lớn mà chúng ta có may mắn thừa hưởng và tiếp tục có mỗi ngày. Thì nó đến từ tinh thần trách nhiệm của công dân. Và nếu mạng xã hội có thể bị điều khiển bởi một số đại công ty, phần lớn giới truyền thông truyền thống vốn cũng nằm trong tay một số công ty và tỷ phú truyền thông. Nhưng mà ngày hôm nay người dân bắt đầu ý thức được những gì đã xảy ra trong những cuộc bầu cử trước, và họ với cái công nghệ và với cái khả năng tiếp cận thông tin ngày hôm nay, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái xác suất thành công của cuộc bầu cử năm nay nó sẽ gia tăng nhiều hơn từ trong Đảng Cộng Hòa và từ những người cử tri bình thường. Tất cả đều có một cái ý thức rõ ràng hơn về hậu quả của việc không có đáp ứng được cái nhu cầu của quốc gia, của thời cuộc. Và có thể nói là chúng ta cũng không có còn sợ hãi một cách vô lý và tập thể như những gì chúng ta đã là nạn nhân hay trực tiếp gây ra cái sự sợ hãi tập thể quốc gia do cái thời Covid gây ra, và nó gián tiếp ảnh hưởng đến việc là vô số điều luật vô lý và rất là không có hiệu quả đã được tung ra hàng loạt trên nhiều county, hàng chục ngàn county của nước Mỹ, để dẫn đến một cái battlefield về chính trị, một cái đấu trường chính trị khác hẳn với những tiêu chuẩn bình thường trong một kỳ bầu cử bình thường. Thì chúng tôi nghĩ rằng COVID, dù nếu có xảy ra, người dân và lãnh đạo chính trị cũng đã ý thức hơn, cũng đã có những cái tiêu chuẩn khác, chứ không phải là chúng ta hoảng loạn như phần lớn thế giới đã hoảng loạn, để rồi chúng ta phạm rất nhiều sai lầm và đưa ra nhiều cái thủ tục mà nó không những là gây phá sản cho rất nhiều gia đình, nhiều tiểu doanh nghiệp, và dẫn đến nhiều cái chết hay là cái sự mất mát vô lý, nhưng mà nó ảnh hưởng đến cái sự ổn định và bước đi của quốc gia. So, chúng tôi nghĩ là với cái ý thức dân cao và tinh thần trách nhiệm dân cao, thì yếu tố an ninh dân chủ và thành công về bầu cử chắc chắn kỳ này nó sẽ thành công hơn những năm trước.
Như anh Sheldon vừa nói, đấu trường chính trị của Hoa Kỳ đã đẫm máu sau vụ ám sát hụt hôm 13 tháng 7. Thì xin hỏi anh Bảo Kỳ, xin nếu người nào đó hỏi suy nghĩ của anh về tính an toàn và dân chủ trong cuộc đua vào tòa Bạch Ốc năm nay đó, thì anh sẽ nói gì?
Dạ vâng, thì y như tôi đã nêu lên đó, là tôi thấy là cái những cái hạ tầng cơ sở về bầu cử từng tiểu bang và xuống đến cái cấp địa phương đó, nó sẽ còn kỹ càng hơn cái năm 2020 nữa. Tại sao? Là tại vì chúng ta đã rút một số cái kinh nghiệm rồi. Và đây là một cái mà tôi nghĩ là mình nên chấp nhận cái kết quả, và mình đừng có chống đối, mình đừng có nói là bên kia ra lệnh nữa. Cái đó là cái nó tạo ra những cái e ngại và nó đã hại cho cái tầm vóc dân chủ của chúng ta đó. Có một cái phía cạnh nữa tôi thấy quan trọng là, mà anh Sheldon cũng là một người luật sư, anh cũng biết là cái danh từ là due process, là để cho những cái này nó xảy ra, chứ không có thể nào mình có thể mình nói mình khẳng định được là nó đúng hay sai trước khi có cái sự due process. So tôi đó, thì tôi dựa vào cái, tôi căn cứ vào cái đó là tại sao, là tại vì chính tôi đã trải qua cái giai đoạn năm 2018 đến 2020 khi mà còn trong cái vai trò là nhân vật trong cái ban bầu cử tại Georgia đó, là đã có bao nhiêu người đã chỉ tên hay là đe dọa là tôi là về phe này phe đó. Không, cái này là tôi, dù dù tôi là một cái nhân vật mà đã sinh hoạt trong Đảng Cộng Hòa quá lâu năm nay rồi đó, nhưng lúc mà tôi muốn làm đúng đó, thì tôi sẽ làm đúng, chứ nó không có phải là để tôi bị người này đe dọa tôi là áp lực tôi hết. Rồi tôi hy vọng là cái dân cử tri của chúng ta đó sẽ ra để mà đi bỏ phiếu, và ai thắng ai thua mình chấp nhận cái kết quả. Cái đó là cái hy vọng của tôi rồi.
Và dĩ nhiên là trong khi cuộc điều tra đang diễn ra, chưa có kết luận chính thức từ giới hữu trách, từ các bên điều tra độc lập, thì chúng ta cũng khó đưa ra những cái kết luận, những cái phán xét hoặc là những cái dự đoán, đồn đoán của riêng mình lên án một ai. Như Tổng thống Joe Biden cũng có lời kêu gọi là chớ vội cho rằng chớ vội kết luận trước khi có được một cái sự kết luận công tâm, minh bạch, công khai từ những người hữu trách và từ những bên độc lập. Lúc này đây, nếu những cái sự đồn đoán nhũng nhiễu đó càng gia tăng, thì e rằng cái bầu không khí chính trị của Mỹ khó lòng mà hạ nhiệt được như là trong lòng mọi người đang hướng tới. Một cái hình ảnh chính trị gia đổ máu khi đi vận động tranh cử ở một nước dân chủ đã khiến cho một số người ở các nước độc tài, nơi mà bầu cử theo cái sự sắp đặt, theo cái sự chỉ định của thế lực cầm quyền, họ có thể nghĩ rằng bầu cử sắp đặt thà như vậy mà được yên ổn còn hơn là bầu cử dân chủ, quá dân chủ cho nên gây hỗn loạn, gây bất an. Thì các anh nghĩ sao về cái nhận định đó? Xin mời anh Sandy.
Vâng, chúng tôi không nghĩ vậy, là bởi vì những cái sự mà ám sát chính trị nó đều dễ dàng thành công và được xã hội chấp nhận hay là không dám phản kháng và không dám điều tra và không hề có thông tin. Do đó nó xảy ra rất thành công tại Trung Nam Hải, tại Bắc Kinh, tại Trung Cộng, tại bất kỳ cái tỉnh lớn nào của Trung Cộng, tại Việt Nam, tại Nga, tại Ukraine, vân vân. Nhưng mà tại Mỹ, cái duy nhất chúng ta có là tự do ngôn luận. Sau những cái lời mà thật sự phán xét một cách rất là tổng quát và phán bừa để mà discredit những cái quan ngại và cái quyền hiến pháp bảo vệ. Tại sao nước Mỹ nó được xây dựng dựa trên ba cái tự do chính mà không có một cái chính quyền quyền lực nào hay đảng phái nào hay cả quân đội có thể khuynh loát được, trong khi phần lớn quốc gia khác đều phải gặp lung lay? Là bởi vì chính cái quyền tối thượng nó thuộc về cái freedom, là cái tự do của mỗi người dân. Và cái tự do chính trị được xây dựng trên yếu tố gì? Nó được xây dựng dựa trên sự tự do về ngôn luận. Nếu cái miệng của một vị đương kia, cựu tổng thống và đương kim ứng cử viên có thể bị bịt miệng bởi một cái ông tòa giám giớ nào đó và cố tình để cho một công tố viên cũng không có tư cách, vậy thì làm thế nào mà chúng ta nói rằng những lời cử tri lên tiếng yêu cầu phải bạch hóa, yêu cầu phải tôn trọng luật pháp, yêu cầu phải có sự công bằng về quá trình truy tố, mà chúng ta gọi đó là đồn đoán hay là cái đó là những cái thông tin ngược? Chúng tôi nhìn những cái gì chúng ta thấy trên cái mạng X, nếu không có Elon Musk mua lại cái trang mạng xã hội đó từ thiên tả cực đoan, thì ngày hôm nay chúng ta không hề có một cái môi trường trao đổi thông tin cực kỳ hữu hiệu giữa những công dân và giữa những nhân chứng. Right. Chúng ta sẽ có hàng trăm ngàn cái phòng phiếu, chỉ nội Houston không là gần cả 600-700 cái phòng phiếu rồi. Làm sao một cái due process có thể xảy ra? Nó sẽ kéo dài nhiều năm rồi cuối cùng chẳng đi vào đâu. Tại vì nhân chứng, vật chứng đã bị hủy hết. Trong khi đó, cái người thắng đã lên nắm quyền cả năm trời. Right. That's why phần lớn vụ kiện của ông Trump thất bại, là bởi vì cho đến khi chiến dịch campaign Trump và Đảng Cộng Hòa phát giác ra, họ trở tay không kịp. Là bởi vì chỉ có vài ngày để mà điều tra, mà làm sao điều tra được khi chỉ nội thành phố Houston không đã có hàng triệu phiếu. So, cái vấn đề là đó, chính cái sức mạnh và tinh thần trách nhiệm cũng như văn minh ý thức của mỗi người dân Hoa Kỳ với cái khả năng chia sẻ, thực hiện quyền tự do ngôn luận của họ mới mang lại cái bằng chứng, mới khiến cho người dân có được cái sự tự tin. Hàng ngàn công dân đã bị truy tố một cách bất công và trái luật pháp, như là một vụ thanh trừng tập thể và bịt miệng tiếng nói của công dân sau vụ biểu tình 6 tháng 1. 99% người tham dự là những cử tri và công dân đóng góp nhiều cho quốc gia, bao gồm cựu quân nhân, cựu cảnh sát hay là đương kim quân nhân, đương kim cảnh sát và những người bình thường. Nhưng mà họ đã bị làm nhục tập thể, họ đã bị truy tố, thanh trừng, đuổi việc và tàn hại rất nhiều cách chỉ vì một đảng khuynh loát và ủng hộ cho bạo lực đường phố, để rồi quát lên cái đó là một cuộc tiếm quyền hay là gọi là cướp hay vân vân. Rồi chúng tôi nghĩ chính cái quyền tự do ngôn luận và phải tôn trọng tuyệt đối cái quyền tự do ngôn luận đó của người dân. Đừng có coi thường và đừng có đặt mình vào một cái tháp ngà mà nghĩ rằng mình biết hơn 300 triệu người dân Mỹ khác. Phần lớn mạng truyền thông là thiên tả, phần lớn mạng xã hội là thiên tả, phần lớn cơ quan tranh cử mà gây quỹ trên mạng như là AdBlue là thiên tả. Người đảng Cộng Hòa đã quen cái kiểu tự do cá nhân và tự động tuân theo cái tự do cá nhân nó quá lâu. Để rồi khi nhìn lại, hãy nhìn những cơ quan mà chính trị của người Mỹ gốc Á Châu đi. 90% là thiên tả. Bởi vì người Cộng Hòa quen cái cách suy nghĩ rằng mỗi người chúng ta gánh trách nhiệm. Nhưng mà họ không hiểu rằng cái tư duy và cái cách tổ chức của Cộng sản và chủ nghĩa xã hội cực đoan từ châu Âu qua từ thời Karl Marx đến giờ là phải nắm quyền lực, phải tranh đấu để giành quyền lực và phải tổ chức sảy não người ta từ bé lên. Đó là lý do tại sao mà chủ nghĩa cộng sản vào một thời điểm mà văn minh chưa có phát triển, họ đã chiếm quyền trên phân nửa thế giới và ngày hôm nay họ vẫn điều khiển được tại những quốc gia 100 triệu dân như Việt Nam, họ vẫn kiềm chế được 1 tỷ 6, 2 tỷ người dân Trung Quốc và nhiều quốc gia khác bởi vì họ tẩy não và họ điều khiển được những bộ máy kiểm soát thông tin. So, chúng tôi không tự coi mình là một biểu tượng căn bản của phong trào Marger. Chúng tôi chưa từng đi tham dự một phong trào Marger cầm cờ lá hét sùm. Nhưng mà chúng tôi sẽ tôn trọng và tranh đấu tối đa cho cái quyền đó, bao gồm Tea Party, bao gồm Marger. Chúng tôi đã từng chống ông Trump như là một cựu cử tri đoàn của ông McCain. Nhưng mà cuối cùng là gì? Phải chấp nhận tự do thương trường. Có doanh nghiệp tốt xấu mới loại ra được và mới khẳng định được tiêu chuẩn thật sự. Và phải chấp nhận và tôn trọng và bảo vệ tuyệt đối cái quyền tự do ngôn luận của người công dân. Không thể nào bịt miệng và thay đổi và dùng cái công nghệ mạng xã hội và bịt miệng để mà khiến cho người dân không được trao đổi thông tin với nhau. Quốc Cường nghĩ rằng mình biết về chính trị nhiều hơn phần lớn thân chủ mình loại. Nhưng mà mỗi thân chủ họ mang đến cho mình một cái bài học về cách sống khi họ làm thân chủ của mình.
Dạ, thưa anh Sandin, Trà My hiểu ý của anh muốn nói. Và cái điều thú vị Trà My cũng muốn nhắc tới ở đây là anh Sandin từng là một người chống ông Trump, bây giờ quay sang là một người ủng hộ ông Trump. Và trong cuộc nói chuyện này là của anh Bảo Kỳ là một người từng ủng hộ ông Trump, bây giờ quay sang là người chống ông Trump. Thì bao nhiêu đó thôi cũng chuyện đủ cho chúng ta thấy là cái bức tranh chính trị tại Mỹ nó muôn màu muôn sắc, nó đa dạng đa nguyên và đa hình thể như thế nào. Vì đây là một cái nơi mà mọi tiếng nói dù đối lập hay dù thuận nghịch đều được tôn trọng, và những cái sự đối lập đó được tôn trọng dưới hiến pháp, dưới pháp quyền, chứ không dưới một cái thế lực nào hoặc là một cái sự bạo lực nào. Chúng ta nhắc tới cái chuyện là bầu cử sắp đặt hay là bầu cử dân chủ để có an toàn hơn, thì anh Cường đưa ra, anh Sandin Cường đưa ra những cái ví dụ để cho thấy rằng cái tính dân chủ đó nó chỉ được tối ưu khi mà có người dân được lên ý kiến. Ví dụ như những cuộc ám sát này nó có thể xảy ra ở nước Mỹ và làm rúng động cả thế giới vì truyền thông, vì con mắt của người dân, vì truyền thông xã hội, vì những người dân báo, họ được nhìn, được nghe, được thấy tường tận mọi điều. Còn cũng có thể có những cuộc ám sát như vậy ở những cái nước mà độc tài chính trị. Nó đã diễn ra, đã, đang và sẽ diễn ra mà người dân không được nghe, không được thấy, không được biết. Cho nên đó là một cái sự yên ổn rất nguy hiểm. Yên ổn trên bề nổi nhưng mà ở dưới cái bề nổi đó nó chứa đựng cả một cái sự xáo trộn, nhiễu loạn, nguy hiểm và bất an. Bây giờ xin hỏi ý kiến của anh Bảo Kỳ với cái câu hỏi về dân chủ sắp đặt, bầu cử sắp đặt hay là bầu cử dân chủ, thì anh có ý kiến nào khác hơn những gì anh Sandin nói không? Và những cái luận điểm anh Sandin đưa ra, anh Bảo Kỳ có cái phản biện nào không?
Thì dĩ nhiên là trong một số năm qua đó, những cái nhà độc tài như là Putin hoặc là Xi ở bên Trung Quốc đó là thế nào họ cũng kiếm tìm những cái sơ hở của cái nền tảng dân chủ của chúng ta để mà họ tấn công. Nên là tôi nghĩ là mình thứ nhất là dưới cái vai trò là tiếng nói và cử tri cho dân chủ đó, lúc nào mình cũng luôn luôn phải nhấn mạnh là đây là cái sự bất đồng ý kiến, chứ không có là cái sự gọi là chiến tranh với một kẻ thù. Cái đó cái từ xưa này rồi. Và tôi xin đính chính lại như vậy đây đó, là tôi chưa bao giờ tôi ủng hộ ông Trump hết. Tôi là dưới cái chế độ ông Bush thì tôi là một cái appointee trong chính quyền ông Bush, và đồng thời sau đó là đã giúp cho ông Romney, chứ chưa bao giờ là tại sao, là tại vì chính từ đầu đó. Tôi thấy những cái đó là ngoài cái tầm vóc của cái câu hỏi của chị. Cái mà tôi nêu lên
là
đó
một là người Cộng Hòa nhưng mà chống Trump.
So những cái điều mà chị nêu lên đó, nó giúp cho những cái nhà độc tài ở ngoài cái nước Hoa Kỳ đó, để mà làm sao họ tiếp tục họ tấn công đến, và không những như vậy mà họ sẽ dùng cái đó là cái cớ để mà họ cầm quyền. So mình phải cẩn thận về cái đó. Và cái thứ nhì là như vậy đó. Từ xưa đến nay tôi không có bao giờ tôi tin là mình nên bịt miệng ai hết, so cái đó không có phải là một cái mà tôi có ủng hộ. Và đồng thời đó, chính như vậy đó mà tôi đã nêu lên là những cái nhân vật đã có một cái vai trò quan trọng trong chính quyền Trump từ 2016 đến 2020 đó, họ mới nêu lên những cái đe dọa của một cái chính quyền Trump mới. Ý như là ông cố vấn an ninh quốc gia là ông John Bolton, ý như là cựu phó tổng, đây là cái lạ này, trong một cái cuộc bầu cử mà cái vị cựu phó tổng thống đó không có ủng hộ ông cựu tổng thống nữa. Cái đó là cái mà dĩ nhiên tôi không có cần gọi là nêu lên Chúa hay là đây là phép lạ thì hết, cái đó không phải là cái yếu tôi, mà cái này nó đánh vô cái yếu tố là cái cuộc bầu cử này nó giữa hai người và cái đường hướng của nước Hoa Kỳ, và mình phải chọn lựa cẩn thận. Cái đó là cái mà tôi muốn nhấn mạnh.
Tất cả mọi người đang đặt nhiều cái quan tâm chú ý, không chỉ là trong nước Mỹ mà ngoài nước Mỹ, cũng đang cần cái câu trả lời. Thì không biết là ở đây một người ủng hộ Trump và một người chống đối Trump sẽ có câu trả lời như thế nào. Xin hỏi anh Sheldon. Như
Dạ,
vậy
xin
thì
lỗi,
chung quy
chị
lại,
có mất.
vụ đẫm máu chính trị vừa rồi nó sẽ làm cho nước Mỹ đoàn kết hơn hay chia rẽ thêm?
Chúng tôi nghĩ rằng là những gì chia rẽ nó đã xảy ra rồi, và những bất đồng cũng đã được, nhưng mà đây là một cơ hội để cho cả hai chiến dịch tranh cử tập trung hữu hiệu hơn vào chính sách của họ. Nhưng mà những câu hỏi được đặt ra nó là những câu hỏi vô cùng quan trọng cần phải được giải đáp, và sự thẳng thắn đưa ra những bằng chứng. Nếu chúng ta không có hàng trăm cái video và vô số nhân chứng có mặt tại địa điểm ám sát, thì làm gì cơ quan mật vụ FBI và tất cả mọi giới quan tâm trên nước Mỹ cũng như thế giới có dịp tìm hiểu được tường tận chỉ với một hai ngày trôi qua? Chắc chắn tất cả những gì chúng ta biết chỉ qua một cái cuộc họp báo vô thưởng vô phạt, không nhận trách nhiệm và cũng chẳng đưa ra một cái
Thời
thông tin
gian
cụ
hạn
thể
hẹp nên
nào.
Trà My cũng xin tóm gọn lại câu chuyện vì anh Bảo Kỳ sắp sửa có một cuộc hẹn phải đi. Xin hỏi anh Bảo Kỳ còn bao nhiêu thời gian cho chương trình này để Trà My có thể tiếp nối?
Xin lỗi chị và anh Sheldon và quý khán giả, là tại vì tôi đã chậm 10 phút, mà tôi biết là hồi nãy tôi gặp khó khăn trên kỹ thuật đó, mà bây giờ tôi phải xin tạm tạm ngưng này. Xin lỗi tất cả đây.
Chúc
Thì
anh
Trà
Bảo
My
Kỳ
cũng
một
ngày
xin,
vui
dạ, cũng xin một câu
vẻ.
hỏi cuối cùng thôi trước khi anh rời máy được không ạ? Dạ, theo anh thì khoảnh khắc đau buồn kinh hoàng của vụ ám sát 13 tháng 7 nó có thể biến thành khoảnh khắc của sự hàn gắn đoàn kết hay không?
Tôi hy vọng là tôi có actually cái sự liên hệ với một số người gọi là trong một cái middle ground đó, để làm sao cố cố đem lại hai bên, là tại vì mình biết là hai bên nó thể nào cũng có cái nhân vật cực đoan nó kéo kéo họ, nhưng mình phải kiếm cách cho cái middle ground ngồi lại với nhau. Chính là cái ông phó cựu thống đốc tại đây là ông Jeff Duncan đó, một người mà đã gặp ông Trump rồi, đã lên tiếng là sẽ chống đối ông Trump rồi, nhưng những người như vậy đó họ cũng hiểu biết là mình cần có một cái cách để mà mình ngồi lại cùng với nhau để mà xây dựng lại cái nền tảng dân chủ mạnh mẽ hơn. So đây là cái hy vọng của tôi đó, nên là tôi cái đó là tôi xin xin finish cái ngày hôm nay. Dạ vâng,
Dạ, chúng tôi sẽ trở lại với anh trong một
cảm
chương
ơn chị.
trình sau. Dạ,
Dạ
lúc
vâng,
này không
cảm ơn
dám
chị,
giữ
cảm
chức
ơn
anh đâu.
Shannon.
Dạ,
Rất hân hạnh
vâng.
có dịp thảo luận với anh trong chương trình.
Bỏ
Chào.
qua những cái sự trái ngược hoặc trái nghịch hoặc là đối lập hoặc là mâu thuẫn từ đảng phái, thì với tư cách là một cử tri ở nước Mỹ, thì nếu như có người hỏi anh là từ cái ngày đen tối vừa qua, cử tri Mỹ học được bài học gì, thì câu trả lời của anh sẽ như thế nào?
Chúng tôi nghĩ rằng cử tri Mỹ sẽ ý thức được rằng là họ đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc quyết định quốc gia của họ. Những cái sự mất niềm tin trong cuộc bầu cử 2020, cho dù là một người thuộc cái đảng nào, chắc chắn có thể sẽ dẫn đến những cái sự lung lay mới khi kết quả bầu cử không theo ý họ. Nhưng mà những gì chúng ta đang đối diện cho thấy vai trò rất quan trọng của cử tri trong việc bảo vệ cho một yếu nhân, trong việc cho thấy cái văn minh ứng xử của cử tri Hoa Kỳ nó xảy ra như thế nào. Và chúng tôi nghĩ rằng dựa trên những cái kết quả của những cuộc điều tra sắp tới, nếu đây là hành động của một lone man, một cái kẻ tâm thần hay là ám sát đơn độc, thì chắc chắn sự sơ suất của xã mật vụ phải có những hành động tương ứng về việc nhận trách nhiệm và thay đổi thủ tục cũng như cái khả năng lãnh đạo của cơ quan đó. Nếu đây có cái âm mưu của một số cá nhân, không chỉ là kẻ ám sát, thì chúng tôi nghĩ rằng sẽ phải có những sự thay đổi lớn hơn. Nhưng mà dầu cho nó là cái khả năng nào, chính cái sự tham gia tích cực với đầy đủ tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của những cử tri, như cái tinh thần của ông Trump đã biểu hiện, thì chúng tôi nghĩ rằng nó là một sự kiện lịch sử mà có thể mang lại nhiều cái biến chuyển tích cực, nếu không nói là chiến lược, cho nước Mỹ trong những tháng ngày sắp tới. Và chúng tôi cầu nguyện cho nước Mỹ, cầu nguyện cho tất cả mọi người cử tri sẽ có được cái bình yên cũng như cái niềm tin của mình. Và chúng tôi cầu nguyện cho những người lãnh đạo Hoa Kỳ vốn gánh cái trách nhiệm và sự hy sinh rất lớn khi họ bước ra phục vụ.
Tức là phía bên đảng Dân Chủ, Tổng thống Joe Biden cũng đang cố gắng hết sức để vực dậy cái niềm tin trong dân chúng sau cái vụ đẫm máu vừa qua. Một cái điều đáng tiếc mà không ai mong đợi bất ngờ xảy ra khiến cho mọi người vừa bàng hoàng cũng vừa lo lắng. Nhưng với cái thông điệp của Tổng thống Joe Biden là chúng ta hãy ngồi lại cùng nói chuyện với nhau như những người đối nghịch có những cái quan điểm khác biệt một cách chân thật, chứ không phải là những kẻ thù của nhau. Và cái lời kêu gọi đó thì hiện bây giờ mọi người cũng xem là nó có cái sự âm hưởng vang dội, ảnh hưởng tới đâu với những cái biện pháp tiếp theo của một người lãnh đạo nước Mỹ hiện nay, và cũng là trong một cái vai trò là Tổng Tư lệnh Quân đội Mỹ. Thì với những gì mà ông đang cố gắng đó, thì mọi người cũng trông chờ xem những cái cố gắng đó sẽ được đáp trả và sẽ được gọi là tiếp nhận ra sao. Trong một trong những cái nỗ lực đó, lúc này thì chúng ta đã thấy là ban vận động chiến dịch tranh cử của đảng Dân Chủ, tức là của phía bên Tổng thống Joe Biden, họ đang trì hoãn kế hoạch quảng cáo sắp tới. Có nghĩa rằng là đúng ra là đôi bên sẽ tung ra những cái chiến dịch quảng cáo, mà thực sự là trong những chiến dịch quảng cáo đó thì cũng có những cái thông điệp nói lên những cái điều mà đối phương bên kia làm chưa được, những cái điểm yếu của đối phương vân vân. Nhưng mà sau cái vụ vừa rồi thì bên phía của Tổng thống Joe Biden cũng đang ngưng trệ cái việc này vì cảm thấy rằng là chưa đúng lúc để thực hiện cái điều đó. Thì đó cũng là một trong những cái hành động thể hiện một cái thiện chí là chúng ta nên đoàn kết, chúng ta nên hàn gắn, chứ đừng có gây thêm chia rẽ, đừng có khoét sâu những cái sự cách biệt và những cái nỗi đau hận thù. Thì đó là những cái điều mà dân chúng Mỹ đang trông chờ và sẽ tiếp tục mong muốn được nhìn thấy thêm nữa những cái lời kêu gọi đó được hiện thực hóa như thế nào. Hình ảnh thương vong trong một cuộc meeting chính trị, hình ảnh dân chúng ôm nhau trong bàng hoàng hoảng hốt, kinh hãi tại một cuộc meeting chính trị, hình ảnh một chính trị gia mặt bết máu vẫn giơ cao nắm đấm thể hiện sự bất khuất, đó là những cái khoảnh khắc chụp được trong cái tích tắc nhưng sẽ lưu lại trong lịch sử và động lại trong tâm trí mỗi người dân Mỹ để họ biết là họ nên làm gì để bảo vệ sự an ninh, an toàn và dân chủ của quốc gia của họ. Quốc gia đi đầu là một cái giá trị gương mẫu và cốt lõi về dân chủ trên thế giới. Còn hơn 100 ngày nữa thì tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, và thông điệp mà đôi bên đang gửi ra cho công chúng là hãy đoàn kết, và rằng chúng ta dù bất đồng, dù chia rẽ cỡ nào, nhưng cùng mục tiêu chung là chúng ta yêu nước, chúng ta bảo vệ nền dân chủ của chúng ta. Và mục tiêu cao đẹp mà bất cứ một cuộc bầu cử nào cũng hướng tới là đất nước được đặt lên trên hết, chứ không phải là một đảng phái nào. Trà My cảm ơn anh Sandin rất là nhiều và anh Bảo Kỳ đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay, ghi nhận ý kiến của những sau cái vụ việc Trump bị ám sát hụt, để nói lên những cái suy nghĩ, những cái lo lắng, những cái ưu tư của cử tri Mỹ trong lúc này sau vụ việc đẫm máu xảy ra. Và cảm ơn các anh đã chia sẻ những cái suy nghĩ đó với khán giả của đài VOA. Chúng tôi sẽ tiếp tục ghi nhận và tường trình cho quý vị những cái diễn tiến sắp tới khi thời gian của cuộc bầu cử đang ngày càng tới gần. Mong quý vị đón theo dõi đài VOA thường xuyên với những chương trình tin tức và nơi mà chúng ta có thể chia sẻ và cập nhật tin tức được nhanh nhạy nhất và đáng tin cậy nhất. Một lần nữa cảm ơn hai vị khách mời ngày hôm nay và trân trọng cảm ơn quý khán thính giả gần xa theo dõi chương trình.
Rất hân hạnh và xin chào chị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.